Thưa quý vị và các bạn, đây là một đọc sách do Nguyễn Đình Toàn và Hồng Ngọc phụ trách. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi đọc và giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuốn hồi ký Hành Trình Biển Đông của nhiều tác giả, sách do Ngụy Vũ xuất bản.
Chưa có một thống kê chính xác, nhưng người ta cho rằng 2/3 khối người Việt tị nạn Cộng sản hiện sống tản mạn trên khắp thế giới là thuyền nhân. Cứ một thuyền nhân đến được đất liền, thì có độ bao nhiêu người bỏ mình trong lòng biển? Đó cũng là điều không ai biết rõ. Vượt biên, hai tiếng ấy đối với rất nhiều người cho đến hôm nay vẫn còn là nỗi kinh hoàng. Một vết thương không cách gì có thể hàn gắn. Một nỗi đớn đau chắc còn theo đuổi tới lúc chết, vì chính những gì xảy ra cho bản thân, vì những điều trông thấy. Không, những nỗi đau đớn ấy, sự tổn thương ấy đã không còn là của riêng ai nữa, mà nó đã trở thành một quá khứ chung, một phần lịch sử của tất cả mọi người Việt Nam. Hành Trình Biển Đông gồm kinh nghiệm của 46 người viết kể lại những chuyến vượt biển của mình. Hãy khoan nói đến chuyện văn chương, bởi vì khi đọc những trang sách ấy, người ta không lòng dạ nào nghĩ đến văn chương. Xin trích dẫn một đoạn bất kỳ ở trang giữa cuốn sách.
Thấy có cướp, người trên ghe sợ quá, nhảy đại xuống biển, lội ra xa, rồi mất dạng. Còn lại những người trên ghe, người này hỏi người kia tìm cứu tinh. Cướp Thái Lan, cướp, anh ơi, làm sao bây giờ? Vò đầu cho rối bù lên, mau lên. Nè, tôi có đem theo thủ chai hũ trầu chét vô quần đại đi, để chúng tưởng mình có kinh mà không hiếp. Tôi sợ quá. Trời Phật cứu con. Nam Mô A Di Đà Phật, Đại Từ Đại Bi. Đám cướp biển dần dần nhảy qua ghe vượt biên, làm cho chiếc ghe chồng chành. Nước biển tràn đầy như con nước dẫn thủy nhập điện. Tiếng khóc, tiếng kêu trời, van xin, cầu nguyện. Không được 5 phút, tất cả đàn ông, đàn bà trên ghe đều bị chúng ra lệnh cởi trần chuồng để chúng khám vơ vét đồng hồ, vàng bạc, nữ trang. Có một tiếng khóc ré kinh hãi. Nhìn lại, ở trên ván đầu ghe, một tên hải tặc, một cô gái Việt Nam, 5 tên, 10 tên, rồi 20 tên, cả lũ tấn công thay phiên làm việc dâm mô táo bạo. Đám người Việt không ai dám trở tay. Một người đàn ông lui cui tìm vật gì dưới khoang ghe, bị một tên Thái nghi ngờ có hành vi kháng cự, liền lại gần bưng hỏng anh lên quăng đùng xuống biển. Có tiếng la thất thanh. Coi lại là một người đàn bà vừa bị hãm hiếp xong, chưa hết khiếp đảm, lại tiếp nỗi kinh hoàng khi thấy cảnh chồng run lập cập bị quăng xuống biển. Một ông già tuổi ngoài 50, có cái răng bịt vàng ở hàm trên, bị một tên cướp Thái bắt ông nhe răng. Nó lấy cái búa vỗ vào hàm dưới để bươi chiếc răng vàng. Chúng gieo hò lấy được cái răng vàng, trong khi không còn ai nhận ra ông già đó nữa, mà chỉ thấy trên cổ của ông là một cái tô vun máu hơn là một mặt người. Một đứa bé 2-3 tuổi đang ôm bú sữa mẹ, bị một tên hải tặc kéo lôi sành sạch ra khỏi vú mẹ, liệng xuống biển như trò chơi ném đĩa bay vèo trên mặt nước, rồi quay lại ôm thân thể người đàn bà xé tẹt chiếc quần slip để hành lạc trước mặt mọi người. Một cô gái lõa lồ mới vừa bị chúng hiếp xong, còn quá khiếp sợ, vội ôm một cậu thanh niên đứng gần bên cạnh nhờ che chở.
Che chở, không ai có thể che chở cho ai trong hoàn cảnh như thế. Chỉ là những nỗi tuyệt vọng bám víu lấy nhau. Có thể nói, mỗi trang sách trong cuốn Hành trình Biển Đông là một thảm kịch. Thảm kịch giữa con người với thiên nhiên. Thảm kịch giữa cách con người cư xử với nhau. Cứ tưởng tượng một chiếc ghe vỡ nứt vì giông bão, sắp chìm. Trên đó có những người đàn bà tả tơi, nửa sống nửa chết, ôm những đứa trẻ không còn hơi để khóc, quỳ lại xin cứu giúp. Nhưng những chiếc tàu vẫn thản nhiên chạy qua. Các thuyền trưởng không vớt những con người khốn khổ đó vì luật lệ của quốc gia họ không cho vớt, sợ những liên lụy về sau. Vớt rồi, không có nước thứ ba nào chịu nhận cho nhập cảnh, sẽ đưa các nạn nhân đó đi đâu? Thế nhưng, nếu không có sự cứu giúp của tất cả các con tàu mang mọi quốc tịch khác nhau cứu vớt, thì làm gì có cái số thuyền nhân chiếm tới 2/3 khối dân Việt tị nạn trên toàn thế giới hiện nay?
Tất cả các chuyện in trong tập sách đều được thu tập từ cuộc thi viết kể lại hành trình vượt biên bằng đường biển của các thuyền nhân. Người chủ trương cuộc thi viết, ông Ngụy Vũ, cũng là một thuyền nhân cho biết. Các bài viết nhắm ghi lại một cách trung thực và vinh danh một giai đoạn lịch sử sau ngày 30 tháng 4 1975 của quê hương, với hàng triệu người chấp nhận mọi gian nguy khổ ải, đánh đổi cả sinh mạng để đi tìm tự do.
Văn chương, nghệ thuật chính là một phần hạnh phúc của con người. Cái niềm hạnh phúc ấy càng ngày càng hiếm trong các tác phẩm của chúng ta trong những ngày gần đây. Chỉ còn lại một nỗi buồn. Cái buồn ấy không phải chỉ có trong tác phẩm của những người lưu vong, những người trước 75 sống ở miền Nam. Hãy đọc Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Nguyễn Chí Thiện, những người sống ở miền Bắc, đã rời bỏ miền Bắc ra đi, hay Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp, đọc Chuyện Kể năm 2000, đọc Bến Không Chồng, đọc chính những người sinh trưởng tại miền Bắc, hiện vẫn còn đang sống ở đấy, để thấy điều đó. Một đất nước mà người ta ở không được, đi không được, như thế thì phải làm sao đây? Tác phẩm nghệ thuật nào cũng phản ánh chính hoàn cảnh lịch sử đã nảy sinh ra nó. Khi người ta đã có đủ bình tĩnh để nhìn lại sự việc một cách cặn kẽ như vậy, có phải là một dấu hiệu của hy vọng?